chúng ta tu có mấy thừa Phật giáo, quý vị học nhớ không? Tức là ngũ thừa Phật giáo, phải không? Ngũ thừa thì cái thứ nhất là nhân thừa, thứ hai là thiên thừa, vân vân. Thì cái nhân thừa làm sao để được trở lại làm người? Thì Phật dạy phải tu giữ năm giới, phải không? Năm giới giữ cho toàn vẹn thì bảo đảm người đó đời này làm người, đời sau chết sẽ trở lại làm người, gọi là nhân thừa. Như vậy thì Phật biết cái nghiệp nào dẫn tới đâu. Rồi muốn sanh cõi trời phải tu cái gì? Thập thiện đó. Thập thiện là cái nhân, là cái nghiệp để dẫn mình tới cái cõi trời. Như vậy thì mỗi một cái nhân đưa tới một cái quả, Phật thấy tường tận, thấy rõ ràng. Còn ở hồi xưa bên Bà La Môn hay là bên Áo Nghĩa Thư nói nghiệp báo mà không có phân biệt rành rõ, không có biết chi ly, không có rành cái gì nhân cái gì quả, cho nên chưa phải là thấu đáo. Như vậy thì mới thấy rằng Đức Phật nói nghiệp, nói luân hồi là Ngài thấy tường tận, chứ không phải Ngài ăn cắp của người ta làm của mình. Đó là tôi thấy rõ vậy, rồi tôi mới thấy rằng chúng ta không còn nghi, cũng không còn mặc cảm rằng giáo lý của Đạo Phật là Phật lượm của người ta làm của mình, mà chính Ngài thấy. Bây giờ tôi mới thí dụ, tôi nói rằng như những nhà khoa học như xa thế kỷ thứ 18, là ông Galileo, ông phát minh được trái đất là quay, phải không? Phát minh trái đất quay thì ai nói gì thì ông cũng nói nhất định là trái đất quay, chứ không phải là mặt trời quay xung quanh trái đất. Ông thấy rõ, ông biết rõ vậy. Thì cái phát minh của ông từ thế kỷ 18 tới bây giờ, có nhiều nhà khoa học nổi danh mà họ có bác bỏ cái đó không? Thì cái gì người trước phát minh đúng thì người sau cũng lấy cái đó mà làm chuẩn, rồi tùy mình thấy thêm cái gì. Thí dụ như ngày nay, rồi các cái nhà thiên văn mới suy gẫm, mới biết trái đất nó quay như vậy, tới lúc nào nó bị án, bị khuất, thì có nhật thực, nguyệt thực, rồi họ ghi ra. Thì như vậy đó là cái bổ túc cho nó đầy đủ, chứ không phải cái trước đúng mà người sau dám sửa, phải không? Thì cái gì là chân lý rồi thì cái đó người sau cũng phải thừa nhận. Như vậy thì Phật khoa học không? Phật rất là khoa học. Thì hồi Áo Nghĩa Thư đã tìm thấy được nghiệp và thấy luân hồi, thì Ngài sau này tu mà thấy cái đó đúng, đúng thì Thầy cũng Ngài phải thừa nhận. Nhưng mà khác hơn là Ngài vạch cho rõ từng phần, từng chi tiết, cái nào phải làm sao, cái nào là nhân, cái nào là quả, Ngài phân tích rành cho mình biết. Thì như vậy đó là một cái tinh thần khoa học, chứ không phải là học lóm, phải không? Đó, nói như vậy thì từ đó về sau tôi mới hài lòng. Như vậy thì ông Phật mình không phải dở như người ta nói. Như vậy thì quý vị thấy tư là chỗ đó. Cái gì mình không hiểu mình phải suy gẫm, mình phải phân tìm, chứ đừng có học cái gì hiểu thì cúi gật đầu, cái nào không hiểu thì để đó. Thì như vậy học chừng nào sáng được thì nó cứ tối hoài. Đó là tôi nói một cái lý về nghiệp báo luân hồi. Nhưng bây giờ bản thân cái sự luân hồi chúng ta tin được chưa? Đó là một cái thứ hai. Nghe nhiều người ngày nay học mà cũng vẫn chưa dám tin. Thì đó là tại sao? Vì chúng ta chưa có suy tư đúng mức. Như tôi thì khi mà suy tư về sự luân hồi thì những năm làm giảng sư, đi giảng nơi này nơi kia, tôi đã từng giảng về cái lý luân hồi, nhưng mà cũng còn có những hoài nghi chưa có an. Nhưng mà sau này thì tôi rất bằng lòng nhận cái đó là một chân lý không chối cãi được. Dù ai nói trời nói đất gì, tôi cũng không có lay chuyển, vì đó là một sự thật. Tại sao mà tôi tin? Tôi nói nó là một sự thật bởi vì kinh nghiệm từ những cái bên ngoài cho tới bản thân mình thấy nó rõ, rõ như ban ngày. Như hồi khi đi nói luân hồi thì chúng ta nói rằng đời này chết đi hoặc sanh nơi này, nơi nọ, nơi kia, thì quý vị nghe thấy nó cũng hơi khó hiểu. Mà chính ngày xưa có nhiều vị họ cũng không hiểu vấn đề đó. Nhưng bây giờ đây, quý vị thấy luân hồi là một lẽ thực. Bây giờ định nghĩa luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Bánh xe xoay tròn, lên xuống, cứ đảo đi lộn lại hoài. Thì mình đi từ cái hình thức bên ngoài. Giờ đặt câu hỏi, cái trái đất mình có xoay tròn không? Có không? Nó cứ quay, quay tròn. Thì như vậy, trái đất luân hồi. Rồi trong con người mình có luân hồi không? Luân hồi cái gì đâu? Máu của mình từ tim nó chạy ra các cái mạch, rồi các mạch trở về tim, tim rồi chạy ra các mạch, cứ vậy đảo đi lộn lại hoài. Đó là luân hồi. À, như vậy thì con người đang luân hồi, quả đất đang luân hồi. Như vậy thì chết có luân hồi hay không? Thì tôi nói hai phần. Một là đứng về phần vật chất. Thân chúng ta, Phật phân tích ra có bốn chất là gì? Là tứ đại, phải không? Đất, nước, gió, lửa. Cái gì là đất? Là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương. Những thứ cứng đó là đất. Cái gì là nước? Tức là mồ hôi, máu, mủ, v.v. Đó là nước, tức là chất ướt. Cái gì là gió? Hơi thở vào, ra. Đó là gió. Rồi cái gì là lửa? Hơi ấm trong người là lửa. Mình cầm hai tay mình chạm hồi thì sao? Nó ấm lên, đó là lửa nó muốn phát ra. Thì như vậy, đất, nước, gió, lửa nó sẵn trong con người mình. Như vậy thì khi chết thì bốn cái đó làm sao? Nó mất tiêu hay là nó đi đâu? Thì chết thì cái nhẹ nhất là hơi, thở khì ra cái, lúc đó là hết hay là còn? Thì mình sống mình hít vô, hít vô rồi trả ra, rồi trả ra mà không hít lại thì chết. Như vậy trả ra chứ không phải là hết, phải không? Mình hít vô bao nhiêu, mình trả ra bấy nhiêu, trả ra ngoài không mượn lại thì chết. Chứ đâu có mất. Thì cái hơi của mình mượn đó nó ra ngoài không khí, nó bủa khắp hết. Rồi kế đó, cái thứ hai là hơi ấm trong người. Mình chết rồi sao? Nó mất hay sao? Thì nó cũng tan ra trong hư không. Rồi nó theo những cái luồng ấm, luồng hơi ấm ở trong nắng, trong lửa, vân vân, cũng trở về với lửa. Rồi đất, rồi nước, thân người mà để thì lần lần nó sao? Tại sao chúng ta muốn để thân của người chết 1-2 tuần phải đóng cái hàng thiệt tốt chứ vậy? Sợ nó hở rồi nước nó chảy rỉ ra, phải không? Hôi thối. Thì vậy thì khi mình tắt thở rồi thì thân này từ từ nó nứt nẻ, nước nó tuôn ra. Hết nước rồi cái tay đất nó rã. Như vậy thì nước thì chảy ra, rồi theo mạch rồi chảy đi các nơi, nước cũng không hết. Rồi tới đất, cuối cùng nó cũng không hết. Như vậy thì tứ đại này mất đi là chỉ mất cái giả tướng duyên hợp, chứ còn bản chất nó có mất ở đâu, phải không? Mà tứ đại không mất thì cái tinh thần của mình mất được không? Nó cũng không mất. không mất mà nó đi đầu. Đó, thì tôi gọi là đi theo cái nghiệp duyên của nó. Đi theo cái nghiệp duyên của nó. Thì tôi mới dùng cái thí dụ, tôi nói rằng ví như nước từ một cái thể lỏng, giờ mình đem đổ vào trong cái nồi mình nấu, đừng đậy nắp, rồi nấu từ sáng tới chiều mới sôi ùng ục vậy, sôi riết rồi nước sao? Nước nó cạn. Nước nó cạn trong nồi, người ta nó hết nước. Nhìn trong nồi hết nước, nhưng mà có phải thiệt hết không? Đó, thì nó bốc thành thể hơi, hơi lên trên cái rồi gặp gió lạnh cái động lại thành nước, nước rơi trở xuống. Đó. Còn hoặc nước mà bây giờ ta lấy một thau hoặc một tách một ly, ta lấy đổ ly nước đầy để vào trong tủ lạnh, tới chiều nó thành gì? À, từ cái thể lỏng nó biến thành thể gì? Thể cứng, đó là nước đá. Như vậy thì nước nó không hết, mà nó có thể chuyển biến từ thể lỏng biến thành thể hơi, từ thể lỏng biến thành cái thể cứng, cố đó, cố thể là cái thể cứng chắc là nước đá. Còn nước mình múc lên, mình để ở cái chỗ nhiệt độ vừa chừng, không tăng, không giảm, thì nó làm sao? Nước còn hoài, thể lỏng còn nguyên. Thì cũng như vậy, cái người tu mình, cái tinh thần của mình, nó có những cái tốt, cái duyên lành nhiều, nghiệp lành nhiều, thì khi nhắm mắt, nó đưa mình tới cõi lành lên. Còn nếu nghiệp dữ nhiều, đưa mình xuống chỗ dữ là xuống, thì lên xuống. Còn nếu mình cứ giữ tư cách một con người hiện tại tốt, vị lai cũng là con người tốt, thì đưa tới đâu? Để trở lại làm người, như nước giữ quân bình, nó không bị nóng, cũng không bị lạnh, thì nó ở cái thể nước hòa. Vậy đó, cho nên Phật mới dạy nhân thừa, thiên thừa, vân vân. Mình giữ đúng năm giới, thì đời này làm người, đời sau cũng được làm người. Cũng như nước, y nguyên cái nhiệt độ, đừng cao đừng thấp, thì bao nhiêu nước còn nguyên bấy nhiêu, phải không? Thì đó là một cái lẽ thật, chứ không có nghi ngờ gì. Hơn nữa, như giờ nói,